This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được kính chào quý vị. Và bây giờ trở lại trong các chương trình của ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn của Hòa Tĩnh. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hoàng Tĩnh sẽ gửi đến cho quý vị một cái món ngọt ngọt cái xíu thưa quý vị, mà cái nguyên liệu thì bán rất là nhiều ở ngoài chợ thưa quý vị. Khi mà chúng ta bước vô chợ thì thường thì các chợ thường bày bán nhiều lắm trái cây thưa quý vị, đó là chuối. Ngày hôm nay cách làm chuối xào dừa ngọt liệm thơm ngon nhưng mà cũng là đơn giản nha thưa quý vị. Đây là một bài viết và được Hoàng Tĩnh sưu tầm trong ẩm thực Việt Nam. Thưa quý vị, cái vị ngọt của cái trái chuối nè, rồi béo béo của nước cốt dừa nè, thơm thơm của đậu phộng rang nè, tất cả hòa quyện sẽ làm nên một cái món chuối xào dừa giản dị, dân dã, dễ dàng mà đắm say lòng người. Cái cách làm chuối xào dừa cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện lắm. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với cái cách làm. Đi chợ ra Trường Nguyên, ra Hồng Kông hay hoặc là ra Nguyên Lợi phải không thưa quý vị, hoặc là chợ Bến Thành, quý vị mua một nải chuối xứ. Nải chuối xứ này yêu cầu là vừa chín tới, một nải chuối xứ vừa chín tới nghe ha, nhìn cho nó ngon ngon xíu nha thưa quý vị, cho nó mập ú xíu ha. Hay hoặc là nếu mà có chuối sáp thì rất là tốt, thì phải gọi là đúng bài bản luôn ha thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng cái chuối xứ nó vừa chín tới cũng được thưa quý vị, vừa chín tới thôi, đừng chín lắm nha. 50g bột bán, 50g bột bán, 400g dừa nạo, 2 cọng lá dứa ha, 1 muỗng cà phê bột bắp, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng súp đường cùng với lại 1 chén đậu phộng rang vàng. Tất cả các thứ như là bột bán nè, bột bắp nè, muối, đường thì quý vị cứ coi nhà mình còn thì mình khỏi cần phải mua, còn nếu không thì quý vị mua thêm tức là bột bán nè, bột bắp nè, muối, đường. Nhưng bột bán thì thỉnh thoảng nếu mà còn dư thì chúng ta sử dụng, còn bằng không quý vị mua mới thì nó đỡ bớt cái độ mốc ha. Không biết là mình xài bao lâu cái bột bán của lần trước phải không thưa quý vị. Còn cái dừa nạo thì nó có 2 dạng, một cái dạng là ở trong cái tủ lạnh ngăn đá ha thưa quý vị đó, và một cái dạng nữa tức là quý vị mua một trái dừa khô, Trường Nguyên có bán thưa quý vị, Bến Thành hay hoặc là Hồng Kông cũng đều có bán dừa khô hết, và về thì mình nạo rồi thôi ha thưa quý vị. Dừa nạo chúng ta cần 400g, còn 2 cọng lá dứa nha ha, quý vị mua rồi quý vị bỏ tủ lạnh mình để dành mình xài cũng được, hay hoặc là chúng ta được thì chúng ta nhỏ một vài giọt nước thơm của cái mùi lá dứa thì cũng xong ha thưa quý vị. Trong chợ Trường Nguyên, Hồng Kông hay hoặc là Bến Thành cũng đều có bán cả. Ngoài ra bột bắp nếu hết thì quý vị tăng cường thêm, muối, đường chắc chắn là quý vị có sẵn hết phải không. Rồi đậu phộng thì một chén nhỏ đậu phộng rang vàng nha thưa quý vị. Đó là những cái gì mà chúng ta cần đến trong cái món chuối này, chuối xào dừa ngọt liệm. Rồi tiếp theo mua xong này nữa rồi chúng ta về nhà thì cách làm thì cũng Hoàng Tĩnh thấy thì cũng nó cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Chuối chúng ta cắt ra lột vỏ, chúng ta cắt từng trái rồi chúng ta rửa cho nó sạch sơ qua và cho vào nồi, tức là chúng ta chưa có lột vỏ nha thưa quý vị, cái đoạn này chưa có lột vỏ. Chuối cắt ra từng trái rửa sạch luôn ha, rồi cho vào nồi chúng ta luộc chín với ít nước. Ở dưới cái đáy nồi thì có để một cái rế inox rồi mới đặt chuối lên thì tốt hơn nha thưa quý vị ha. Khi mà vỏ chuối nó thay đổi cái màu hoàn toàn không còn cái màu vàng vàng mà xanh xanh, tức là cái dạng mà nó vừa tinh chín tới thưa quý vị, thì quý vị nhìn vô cái vị thấy cái vỏ nó nứt ra là chuối nó đã chín rồi ha thưa quý vị ha. Một hai trái mình thấy nó nứt ra thì mấy trái kia nó cũng tức cũng nứt ra hết rồi, mà quý vị mà thấy một hai trái nứt mà mấy cái trái kia chưa nứt, mà quý vị đậy nắp lại mà kêu nó nứt nữa thì không biết cái lúc mà nứt hết thì nó làm sao nữa. Một hai trái nứt tức là tất cả toàn bộ nó cũng chuẩn bị nứt ra rồi nha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo sau đó chúng ta vớt chuối ra rổ để nguội, sau đó thì chúng ta mới lột vỏ và cắt lát nha thưa quý vị. Quý vị nhớ cắt lát nha, chứ không phải cắt khoanh tròn. Cắt lát tức là từ trên bổ xuống, chứ không phải là cắt cái khoanh tròn tròn nha. Cắt lát nha ha. Rồi vậy đó ha. Để coi, cắt lát xong xuôi rồi bột bán, quay sang bột bán thì chúng ta cho vào nồi, chúng ta ngâm khoảng 5 phút rồi chúng ta mới luộc. Khi mà thấy bột bán nó nở trong ra thì nó là chín rồi nha thưa quý vị. Ngâm vào nồi ngâm 5 phút ha. Cho vào nồi chúng ta ngâm 5 phút rồi chúng ta luộc khi thấy mà cái bột bán nó nở trong á, là nó chín rồi nha thưa quý vị. Sau đó chúng ta cho bột bán ra cái rây đó, rửa lại ở dưới vòi nước, sau đó thì chúng ta ngâm vào nước lạnh có đá nha. Sẽ được lặp lại cái phần bột bán này. Bột bán cho vào nồi ngâm 5 phút và luộc khi mà thấy bột bán nó nở trong là nó chín rồi đó. Chúng ta cho bột bán ra cái rây, chúng ta rửa lại ở dưới vòi nước và chúng ta ngâm vào nước lạnh có đá nha thưa quý vị, của cái bột bán này. Tiếp theo nữa chúng ta nấu cốt dừa, nước cốt dừa mình mua ha, hay hoặc là để coi cái tài liệu như thế nào thưa quý vị. Cái nước cốt dừa cộng với lại bột bán thì chúng ta cho dừa nạo vào cái máy sinh tố cùng với lại 500ml nước ấm, rồi chúng ta xay nhuyễn, sau đó chúng ta đổ vào cái túi lọc, chúng ta vắt cho nó thật khô thì chúng ta có được một cái tô nước cốt dừa làm theo cái dạng mà cái trái dừa khô mà chúng ta nạo nó xong chúng ta vắt nước đó thưa quý vị ha. Xay sinh tố xong tôi rồi cùng với là 500g nước ấm, rồi chúng ta xay nhuyễn, sau đó chúng ta đổ vào một cái túi lọc, chúng ta vắt cho thật khô thì chúng ta sẽ có được một cái tô nước dừa. Còn bằng không thì chúng ta ra ngoài chợ thì cũng cho mua một cái lon nước cốt dừa cũng được, phải không thưa quý vị. Rồi tiếp đến chúng ta cho muối cùng với lại bột bắp và đường, chúng ta khuấy đều của cái hỗn hợp của cái tô cốt dừa, chúng ta cho muối, cho bột bắp, cho đường, chúng ta khuấy đều xong chúng ta cho cái cọng lá dứa thắt gút vào, rồi cho lên bếp nấu với lại lửa nhỏ vừa nấu mà chúng ta vừa khuấy liên tục. Khi mà cái nước cốt dừa nó sôi á thì chúng ta cho bột bán tiếp theo vào, chúng ta khuấy đều cho đến khi mà chúng ta thấy nó sánh lại là được rồi nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị xài cái chai nước thơm lá dứa thì sau khi xong hết thì quý vị bỏ một vài giọt vào thì cho nó thơm hơn ha. Chúng ta đừng có bỏ vào trong lúc mà chúng ta nấu thì cái nước thơm nó màu mất mùi lạ lắm nha. Rồi khi ăn thì rất là dễ thôi quý vị. Khi ăn thì chúng ta chuối chúng ta cắt lát ra dĩa ha, rồi chúng ta chan cái nước cốt dừa có bột bán vào và để đậu phộng lên trên là được rồi thưa quý vị. Chuối xào dừa ngon được là tùy theo cái ý thích của từng gia đình. Khi mình nấu cái nước cốt dừa có thể chúng ta thêm hay hoặc là chúng ta bớt đường cho nó vừa cái khẩu vị, và chuối mà chín tới thì nó sẽ dẻo dẻo ngọt ngọt của cái chuối, rồi nó béo béo của nước cốt dừa, nó cũng thơm thơm giòn giòn của đậu phộng rang, và tất cả nó được hòa quyện, nó làm nên một cái đĩa chuối xào dừa nó vừa ngon mà nó vừa đẹp mắt, phải không thưa quý vị. Đó là cái món chuối xào dừa. Và tiếp theo là cái phần tổng hợp những cái kinh nghiệm của cái nấu nướng được Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Thì ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được nói đến một cái món cũng rất là quen thuộc. Không có gì ăn thì đó là phương cách cuối cùng, đó là trứng thưa quý vị. Những sai lầm khi mà chúng ta nấu ăn với trứng mà cũng rất là nhiều người cũng hay mắc phải thưa quý vị. Đúng vậy, món trứng thì nó cũng đã quá quen thuộc với chúng ta, không chỉ bởi nó dễ ăn mà nó còn rất là dễ nấu lắm. Có nhiều cách thức để mà chúng ta thực hiện, để mà đổi món mỗi khi mà chúng ta bí về cái công thức nấu ăn hàng ngày đó. Thế nhưng có thể chúng ta đã nấu sai một vài cách mà chúng ta không hề biết. Thì thưa quý vị, nói về trứng thì trứng không chỉ là một cái thực phẩm bổ dưỡng cung cấp cho cái chất protein cho con người, mà trong trứng nó còn có một cái nguồn chất béo có tên là lecithin, được chứng minh nó sẽ giúp cho điều hòa, ngăn ngừa cũng như là tích lũy cholesterol, thúc đẩy cái quá trình phân tách cũng như là bài xuất chúng ra khỏi cơ thể. Ngoài ra thì với cái lượng cholesterol có trong trứng, nó lại nó không làm cho tăng cái mức cholesterol trong máu khi ăn, bởi vì nó sẽ giảm cái việc sản xuất cholesterol của cơ thể đó thưa quý vị. Với cái nguồn dinh dưỡng nó mang lại cùng với là những cái cách nấu đa dạng nhiều lắm, trứng đang là một cái món ăn được rất là nhiều gia đình lựa chọn như là một cái bữa ăn hàng ngày. Tưởng là dễ nấu và dễ kết hợp với nhiều những cái thực phẩm khác, thế nhưng thưa quý vị, có những cái sai lầm của chúng ta mà chúng ta đang mắc phải, và cũng đã biến trứng trở thành một cái món ăn gây hại cho sức khỏe mà không hề hay biết. Đôi khi quý vị thấy mình vào chợ, mình đi ra đi vô thấy người ta 2-3 dĩ, 3-4 dĩ thưa quý vị, rất là nhiều. Từ già trẻ lớn bé cũng đều rất thích ăn trứng thưa quý vị. Cùng tìm hiểu ở bên dưới này như sau: luộc trứng quá kỹ thưa quý vị, luộc trứng quá kỹ. Luộc trứng thì tưởng như là quá dễ rồi, tùy theo cái mức độ chín mà chúng ta yêu thích. Có thể luộc trứng lòng đào tới chín hẳn, nó có thể luộc trứng từ lòng đào cho tới luộc trứng cho nó chín hẳn. Thế nhưng luộc trứng mà kỹ, quá kỹ thì lại là một cái cách nấu sai lầm. Điều này có thể xuất phát từ cái tâm lý muốn ăn chín hẳn của nhiều người, muốn để lâu một chút cho nó yên tâm, phải không thưa quý vị? Thì tuy nhiên trứng mà luộc quá chín khiến cho cái protein ở trong trứng nó sẽ bị biến chất và ảnh hưởng tới sức khỏe. Bên trong lòng đỏ nó cũng sẽ sinh ra những cái vệt màu xám bở và có một cái mùi lưu huỳnh, lòng trắng sẽ hơi dai dai hơn đó thưa quý vị. Và để luộc trứng ngon, chúng ta hãy sử dụng bí quyết sau đây: cho trứng vào nồi cùng với lại nước lạnh, sau đó quý vị hãy đun sôi, rồi sau đó nữa bắt cái nồi này ra khỏi bếp, cứ để đậy vung trong 10 phút, trứng sẽ có lòng đào, nghe thưa quý vị ha. Đó, 15 phút sẽ chín đủ để mà chín toàn bộ cái lòng đỏ nha. Nếu mà quý vị mà nói tóm lại thì quý vị mà luộc trong vòng khoảng 8-10 phút thì chúng ta sẽ có được cái trứng lòng đào. Đó, còn 15 phút thì sẽ chín đủ để chín toàn bộ cái lòng đỏ, với điều kiện quý vị bắt đầu start từ cái trứng bỏ vào cái nước lạnh đun sôi, thì cái đó là cái khoảng thời gian nha thưa quý vị ha. 1 phút thì bắt đầu là quý vị, nếu mà luộc trong vòng 1-2 phút thì quý vị sẽ thấy rằng là nó chỉ chín có một phần của cái lòng trắng thôi, còn cái lòng đỏ ở trong nó cũng vẫn chưa chín được. Thực sự mà chín mà bắt đầu mà nó không còn cái lòng đào nữa là khoảng 13 phút là nó không còn cái lòng đào, và 15 phút thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta ăn được từ lúc mà chúng ta start nha thưa quý vị ha. Đó. Rồi, tráng trứng với hành thưa quý vị, tráng trứng với hành cũng là một cái món rất là phổ biến khi mà chế biến trứng. Thế nhưng sai lầm ở đây là cho hành vào chúng ta đánh đều với trứng trước khi mà tráng. Thế nhưng làm như vậy lại khiến cho cả trứng và hành đều chín không có đều, hay hoặc là bên trong nó chưa chín mà bên ngoài thì đã chín trước, cũng như là cái mùi thơm của hành nó cũng bị át mất đi. Cách làm đúng nhất được đầu bếp hướng dẫn là hãy cho hành vào đảo cùng với lại dầu ăn trước, và khi mà hành thơm thì chúng ta đổ trứng đã đánh tan vào, văng lửa nhỏ để hành và trứng đều có một cái mùi thơm và nó sẽ chín đều. Thưa quý vị, nói về cái xì dầu và bột ngọt cùng với lại trứng, thì khi mà nấu trứng thì thưa quý vị, nhiều người thường có một cái thói quen là chúng ta thêm xì dầu hoặc là thêm bột ngọt vào để mà tăng cho một cái sự thơm ngon. Thế nhưng thưa quý vị, đây là một thói quen rất là có hại lắm. Xì dầu có thể nấu ở nhiệt độ cao, tức là soy sauce đó thưa quý vị ha, nước tương ấy, ha. Có thể nấu ở một cái nhiệt độ cao, nhưng mà bột ngọt thì lại chỉ nên thêm vào cái món ăn sau khi mà món ăn đã chín và chúng ta chuẩn bị tắt bếp, quý vị nhớ nhé. Hơn thế, bột ngọt nó còn được nghiên cứu và chứng minh rằng nó chứa nhiều những cái chất có hại cho sức khỏe, tạo ra một cái cảm giác gọi là gây nghiện khi mà thường xuyên sử dụng trong cái cách nấu ăn. Bởi vậy, quý vị thấy ở Việt Nam, mấy cái tiệm ăn Hòa Tĩnh không dám qua đũa cá đám cá nấm nha thưa quý vị, mà thường thì họ bỏ cái bột ngọt rất rất là nhiều lắm thưa quý vị nha ha. À, để cho người ta thèm, người ta thích, người ta thấy món ăn nó ngon đó. Thật sự ra toàn là bột ngọt không. Người ta nói thường các cô, các bác lớn tuổi thường nói chúng ta vậy, ngon ngon bột ngọt, ngon gì không thưa quý vị. Thì quay trở lại trứng, thì khi mà nấu với trứng ở cái nhiệt độ cao thì chúng sẽ sinh ra một cái chất mà gây phá hủy những cái thành phần amino acid hữu ích có trong trứng đó, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận rất là nhiều. Bên cạnh đó thì trong xì dầu có chứa một cái chất có tên là trypsin. Nếu mà chúng ta kết hợp với lòng trắng trứng thì nó cũng sẽ giảm đi cái giá trị dinh dưỡng của trứng. Vậy nên để mà đảm bảo dinh dưỡng nhất, hãy chỉ cho một chút muối trắng vào trong trứng khi mà chúng ta tráng, tức là chiên hay hoặc là nấu thôi ha. Nha thưa quý vị, đó là một vài những cái mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị để nói về cái công dụng của trứng như thế nào nha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này, và Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.